chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra từ ngày mai 12 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2. Quốc hội sẽ xem xét thông qua các chính sách về tinh gọn bộ máy và làm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng họp với các ngân hàng thương mại bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
Cần Thơ tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
Những cô gái ở Cần Thơ gác lại công việc ổn định, tình nguyện khoác áo lính, viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình.
Khu thương mại tự do Cần Giờ sức bật cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Vàng SJC lập đỉnh mọi thời đại lên hơn 93 triệu đồng một lượng.
Trong phần tin thế giới, tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Guatemala, ít nhất 50 người tử vong.
Cảnh báo loại virus mới có thể lây truyền từ chuột gây chết người.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều tối qua ngày 10 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 42, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 27 nội dung, gồm 16 nội dung để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, 2 nội dung sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 thường lệ, 9 nội dung về vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chỉ còn một nội dung là nghị quyết Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vừa được Tổng Bí thư chỉ đạo tại cuộc họp sáng ngày 7 tháng 2, 2025. Vấn đề này là có kết luận của Văn phòng Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Do đó, bên phía Quốc hội và Chính phủ là bằng mọi cách phải có là cái thí điểm về tháo gỡ lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung trọng tâm, cấp bách do Chính phủ trình nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cơ chế chính sách đặc thù đối với một số dự án công trình. Ngay sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung cao nhất khẩn trương hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra và các tài liệu kèm theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, khẩn trương gửi tài liệu của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội để có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thảo luận, biểu quyết, bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao nhất.
Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày mai 12 cho tới ngày 19 tháng 2, làm việc cả ngày thứ Bảy. Do tính chất rất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp phải đầy đủ sâu sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng tích cực, tạo khí thế mới, quyết tâm mới của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Liên quan đề xuất 6 nhóm chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển metro ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này cũng sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường vào ngày mai. Chuyển sang các tin tức thời sự trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
Theo đó, nội dung văn bản yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện và thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức cơ quan hành chính nhà nước trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ ngành, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, quan tâm động viên khích lệ tinh thần niềm tin, tạo động lực môi trường điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức viên chức mạnh dạn đề xuất triển khai ý tưởng đổi mới sáng tạo đột phá trên cơ sở nghiêm túc xem xét tính khả thi nội dung tính chất quy mô của các kế hoạch đề xuất đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
Bên cạnh đó, quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, bảo đảm chất lượng tiến độ công việc của cơ quan đơn vị địa phương, kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh đùn đẩy không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng, không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền.
Văn bản cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo điều kiện môi trường đổi mới sáng tạo, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm hiệu quả thực chất.
Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo biên soạn địa chí thành phố Cần Thơ.
Theo thuyết minh được phê duyệt, tập địa chí thành phố Cần Thơ có 3 quyển, cụ thể quyển địa lý và lịch sử có phần mở đầu cho toàn tập địa chí và 7 chương, quyển kinh tế và xã hội có 14 chương, quyển văn hóa có 12 chương và phần tổng luận cho toàn tập địa chí. Theo đó, các nội dung công việc được ban chủ nhiệm các quyển khẩn trương triển khai đến thành viên, tiến hành thu thập thông tin, sưu tầm tư liệu, viết báo cáo theo tiến độ đề ra.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố biểu dương các ban chủ nhiệm, thành viên, chuyên gia, nhà khoa học phối hợp thực hiện các đề tài, lưu ý đẩy nhanh tiến độ biên soạn, thời gian tổ chức hội thảo tọa đàm, phấn đấu tiến hành in ấn hoàn chỉnh địa chí thành phố Cần Thơ vào tháng 9 năm nay. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, lãnh đạo quận Cái Răng đã đến thăm tặng quà các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.
Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình các thanh niên và Lưu Lê Phước Thịnh, Phạm Đỗ Ân cùng ngụ phường Hưng Thạnh. Tại các nơi đến, đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư quận ủy Cái Răng hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng thời biểu dương tinh thần hăng hái tham gia nhập ngũ của các thanh niên, động viên các thanh niên cần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, không ngừng ra sức thi đua học tập rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, cấp ủy, ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Cái Răng đã thành lập đoàn đến từng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để thăm hỏi động viên và tặng 236 phần quà với tổng số tiền là 118 triệu đồng. Quận cũng đã hỗ trợ thêm cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 2 triệu đồng. Thưa quý vị, cũng nhằm khích lệ động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trong những ngày đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025, quận Bình Thủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Phóng viên Mỹ Tiên có ghi nhận và phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị, tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 8 phường của quận Bình Thủy đã vận động xã hội hóa, trao tặng cho mỗi thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự một sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Cùng với đó là tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi tặng quà gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ông Nguyễn Tấn Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Thủy, quận Bình Thủy chia sẻ.
Năm nay thì đối với địa phương, thanh niên thì cũng tăng hơn năm rồi, số lượng vừa công an vừa quân sự luôn thì 35 thanh niên, so với năm trước thì phần quà cũng có hơn. Nhân dịp Tết thì Đảng ủy ủy ban cũng tổ chức các cái đoàn đến thăm, trên tinh thần đó thì thấy mấy em cũng phấn khởi.
Cùng đoàn đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ ở khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Đây là một trong hai nữ thanh niên tại quận Bình Thủy tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm nay. Từ nhỏ thì Thu Hiền đã thích màu áo xanh bộ đội. Năm 2020, Thu Hiền tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi vào trường quân đội nhưng không đậu. Vì thế em chuyển sang học ngành thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Sau đó lại học liên thông lên đại học ngành sư phạm âm nhạc, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Dù học âm nhạc nhưng Thu Hiền vẫn không nguôi ước mơ mặc áo lính và viết đơn xin nhập ngũ. Khi có lệnh trúng tuyển, Hiền vui mừng lắm vì ước mơ phục vụ trong quân đội sắp trở thành hiện thực. Hiền ơi, chuẩn bị lên đường nhập ngũ rồi thì hiện tại cảm xúc của mình như thế nào?
Dạ, em cũng rất là vinh dự và tự hào và cũng may mắn là khi được sinh ra trong gia đình là có truyền thống là bộ đội Cụ Hồ. Em cảm thấy rất vui vì mình đã tiếp nối được truyền thống của gia đình. Gia đình và bạn bè xung quanh cũng rất là vui và động viên em rất là nhiều.
Cùng với sự động viên của gia đình thì thời gian qua em cũng nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Thì chắc là cũng là động lực để mà mình vững tâm hơn khi mà bước vào môi trường rèn luyện mới, đúng không Hiền?
Cấp chính quyền, cấp ủy cũng địa phương cũng đã đến động viên tinh thần với em, tạo động lực để em phấn đấu và cố gắng chấp học tập rèn luyện hơn. Em quyết tâm sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc bộ nhiệm vụ được giao, để không phụ lòng tin cả tin tưởng và động viên em.
Cảm ơn em đã chia sẻ. Giống như Thu Hiền, thanh niên Đặng Phi Long ngụ ở khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày qua thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và phường đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi gia đình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhận được sự quan tâm thăm hỏi ân cần đã tiếp thêm ý chí quyết tâm để Phi Long cố gắng rèn luyện trong môi trường quân đội. Phi Long bày tỏ:
Em đã cũng đã chuẩn bị một tinh thần học hỏi và được trao dồi thêm kinh nghiệm, và em cũng đã chuẩn bị một hành trang tốt để chuẩn bị nhập ngũ. Khi mà mình vào một môi trường mới, đặc biệt là môi trường quân đội, thì em sẽ cố gắng hòa nhập với các bạn, đoàn kết với bạn bè, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như là tạo ra những kỷ niệm đẹp trong quá trình em thực hiện nghĩa vụ.
Năm 2025, quận Bình Thủy được giao tuyển chọn và gọi 227 công dân nhập ngũ. Đến thời điểm này, quận đã trao tặng mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ một phần quà trị giá 500.000 đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ sửa chữa và xây mới 3 căn nhà đại đoàn kết cho 3 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 125 triệu đồng. Trung tá Quỳnh Tấn Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân quận chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường là thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương đội. Đến nay thì các phường đã sửa chữa và xây mới nhà cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thì trong cái dịp Tết Nguyên đán thì Ủy ban dân các phường cũng đến thăm 100% thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời là cũng tặng quà thăm hỏi tất cả các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.
Sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực đã tạo thêm niềm tin, động lực cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Từ đây, những người con ưu tú của quê hương Bình Thủy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân.
vị, phóng viên Ngọc Ngân cho biết trong không khí háo hức của hơn 2.000 thanh niên thành phố Cần Thơ lên đường nhập ngũ, rất nhiều câu chuyện đẹp về các tấm gương tình nguyện. Trong số đó có hai nữ thanh niên là Nguyễn Thụy Như Anh ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Cần Thơ, và Phạm Quế Hân ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, đã quyết định gác lại công việc ổn định để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha công tác trong ngành công an, mẹ làm tại bệnh viện quân y 121. Ông bà nội, ngoại đều từng công tác trong quân đội, nên từ nhỏ, Nguyễn Thụy Như Anh, 25 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi của Ninh Kiều, đã ấp ủ ước mơ làm người lính. Tốt nghiệp phổ thông, Như Anh đăng ký thi vào trường cảnh sát nhưng không đậu nên rẽ sang học ngành tài nguyên và môi trường, Đại học Cần Thơ. Năm 2022, Như Anh tiếp tục học lên thạc sĩ và tốt nghiệp hồi cuối năm 2024. Vẫn nuôi khát vọng ngày nào, mùa tuyển quân năm nay, Như Anh đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển.
Chỉ tiêu nữ ít quá, nên em cũng không biết là có thể đạt đủ điều kiện về thể chất lẫn sức khỏe của em để có thể đạt được điều kiện hay không. Thì lúc đó em cũng lo lắng điều đó, nhưng mà thật may mắn là khi mà khám sức khỏe thì em đạt đủ hết các điều kiện đó.
Để chuẩn bị cho chặng đường quân ngũ sắp tới, những ngày này, ngoài tìm hiểu lịch sử chiến đấu của ông cha trước giặc ngoại xâm để giành lấy hòa bình, cô gái trẻ này còn tìm hiểu kỹ môi trường quân đội, những khó khăn, thử thách đối với nữ khi vào quân ngũ. Thanh niên Nguyễn Thụy Như Anh cho biết.
Em sẽ phấn đấu nỗ lực hết sức mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn tuân thủ các điều lệ của quân đội.
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng trường cao đẳng y tế Cần Thơ năm 2024, Phạm Quế Hân, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, được nhận và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo. Với tay nghề chuyên môn cao, Quế Hân có mức thu nhập ổn định. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi công dân, thanh niên lên đường nhập ngũ, Hân quyết định dừng lại công việc, viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Quyết định này của Hân khá bất ngờ, nhưng vẫn nhận được sự đồng tình của gia đình. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, mẹ thanh niên Phạm Quế Hân, chia sẻ.
Nói với các con là bây giờ trong cái môi trường quân đội, thứ nhất là nó khắc nghiệt và thứ hai nữa là nó phải nghiêm túc. Đó, nhưng mà bây giờ là đến lúc mình rèn luyện, mình dấn thân, mình cống hiến thì mình mới trưởng thành được.
Theo chia sẻ của Quế Hân, ước mơ trở thành quân nhân được dệt nên từ những câu chuyện chiến đấu về một thời qua lửa của ông bà khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, vượt núi, vượt đèo Fadin cùng đồng đội tham gia kháng chiến. Mơ ước ấy càng thêm vững chắc khi cha mẹ, em trai viết tiếp truyền thống cách mạng gia đình.
Em sẽ cố gắng để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng là một người đảng viên và không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, của đất nước.
Cũng như bao thanh niên khác, sáng ngày 13 tháng 2, Như Anh, Quế Hân và ba cô gái trẻ khác của mảnh đất Tây Đô sẽ lên đường nhập ngũ. Đây không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và lý tưởng đẹp của lớp thanh niên thời hiện đại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97.3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Dự hội nghị có lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo 20 ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách xã hội.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích kỹ những khó khăn, thách thức và cả những thuận lợi, thời cơ, đề xuất hiến kế các giải pháp với sự tham gia của hệ thống ngân hàng để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, góp ý với Chính phủ về công tác chỉ đạo điều hành, nhất là về thể chế. Chính phủ và các bộ ngành phải làm gì trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm để ngành ngân hàng phát triển tốt hơn.
Với phương châm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị lấy đòn bẩy ngân hàng để phát huy, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực, xung lực mới trong phát triển đất nước. Khu thương mại tự do FTZ tại Cần Giờ thuộc quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được kỳ vọng tạo sức bật cho kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung.
Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do là một công cụ quan trọng để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế, mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội. Đây là mô hình còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tiến sĩ Trương Minh Quy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, theo kinh nghiệm quốc tế, FTZ là khu vực kinh tế đặc biệt được thành lập bởi hai hay nhiều quốc gia và khi hình thành cần có các chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi thuế, thu nhập doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, tự do lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia thành viên và các chính sách khác. Tuy vậy, nên nghiên cứu, tham khảo thêm các tài liệu thành lập FTZ trong nước và quốc tế để xác định chính xác đầy đủ những thách thức mà cần giờ phải đối mặt khi hình thành FTZ.
Từ đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao tập đoàn VinGroup nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông ngầm từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ. Hệ thống này góp phần thúc đẩy giao thông đi lại, kích hoạt đưa đón các dòng khách trong và ngoài nước, nhất là nhóm khách chi tiêu cao đến với FTZ Cần Giờ. Giá vàng thế giới vượt 2.900 đô la Mỹ một ao do nỗi lo thương chiến, kéo giá vàng trong nước sáng nay 11 tháng 2 tăng vọt. Vàng SJC chính thức lập đỉnh mọi thời đại lên hơn 93 triệu đồng một lượng. Do thị trường vàng biến động mạnh nên chênh lệch giữa giá mua và bán được các doanh nghiệp kinh doanh kéo giãn lên gần 4 triệu đồng một lượng, đẩy hẳn rủi ro về phía người mua.
Giá vàng trong nước sáng nay liên tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh từ đầu giờ sáng. Đến khoảng 10 giờ, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC đã tăng 1 triệu 800 ngàn đồng một lượng, cả 2 triệu mua và bán so với hôm qua, ở mức 90 triệu 100 ngàn đồng một lượng mua vào và 93 triệu 100 ngàn đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn công ty SJC cũng tăng 1 triệu đồng một lượng cả 2 triệu mua và bán, báo giá ở mức 89 triệu đồng một lượng mua vào và 91 triệu 700 ngàn đồng một lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10 tháng 2 lên 2.907,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 47,2 đô la so với phiên trước. Bất chấp đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng, nhưng giá vàng thế giới vẫn tăng liên tục thiết lập đỉnh mới. Các chuyên gia nhận định nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ đang tăng lên đáng kể trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn ngày càng leo thang. Lo sợ giá vàng giảm sau phiên tăng nóng lên 93 triệu đồng một lượng trong buổi sáng, trưa nay, nhiều người đã đội nắng đi bán vàng. Theo ghi nhận tại một số tiệm vàng lớn, nhiều người cho biết tranh thủ buổi trưa nghỉ làm đi bán vàng chốt lời. Nhiều người khác thì nói họ thấy giá vàng tăng nhanh, giảm nhanh, lo sợ nên bán. Sáng nay, Hà Nội có nơi không khí ở mức rất kém, cảnh báo tím. Những cột khói làng nghề là một trong những nguyên nhân khiến cho gia tăng ô nhiễm ở Hà Nội.
Theo thông tin quan trắc lúc 6 giờ và 7 giờ sáng nay, trước cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chất lượng không khí ở ngưỡng rất kém, cảnh báo tím. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chất lượng không khí ở ngưỡng cảnh báo tím thì những người bình thường bắt đầu có ảnh hưởng đến sức khỏe. Số liệu từ cổng thông tin quan trắc chất lượng không khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng nay, một số địa phương ở miền Bắc có chất lượng không khí rất kém, cảnh báo tím là Hải Dương, Hưng Yên. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần phải lựa chọn chất liệu khẩu trang có khả năng lọc các vật chất nhỏ, đảm bảo là loại khẩu trang chống bụi mịn PM2.5 và các chất ô nhiễm không khí độc hại. Chủ động theo dõi chỉ số chất lượng không khí hàng ngày và có các biện pháp để phòng chống ô nhiễm không khí từ mỗi gia đình.
Trái ngược với một số tỉnh, thành phố không khí rất kém và xấu thì một số địa phương có chất lượng không khí tốt như là Quảng Ninh, Bình Định, Bình Phước, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Hiện tại một số quốc gia trên thế giới đang bùng phát dịch cúm mùa. Ca bệnh cũng có xu hướng tăng ở một số tỉnh phía Bắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đang giám sát chặt chẽ tình hình và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. Trong đó có yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Quy, Phó trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bệnh cúm mùa thường vào thời điểm chuyển giao như thu đông hoặc đông xuân. Do virus gây bệnh ở ngoài không khí nên trẻ em dễ bị lây bệnh khi tiếp xúc với người cảm ho sổ mũi. Dấu hiệu của bệnh cúm mùa ở trẻ em thường là sốt từ 2 đến 3 ngày kèm ho, sổ mũi. Nếu trẻ sốt cao liên tục, ho nhiều hơn, thở mệt hơn, đó là dấu hiệu trở nặng. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để kịp thời điều trị. Việc điều trị chậm trễ có thể khiến trẻ gặp các biến chứng như viêm phổi, ảnh hưởng các cơ quan khác, thậm chí là tử vong.
Biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ hiện nay là nên tiêm ngừa cúm từ 6 tháng tuổi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay và giữ gìn vệ sinh. Cũng trong lĩnh vực y tế, một loại virus có khả năng lây truyền từ động vật sang người mới được phát hiện ở Alabama, Mỹ, rất nguy hiểm. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Queensland ở Australia đã xác định được một chủng Henibavirus mới ở Bắc Mỹ, chủng đầu tiên được tìm thấy ở lục địa này. Nhưng sinh vật mang trong mình virus này có thể được tìm thấy dọc theo các vùng bờ biển Đại Tây Dương, xa về phía Bắc đến tận phía Nam, Saskatchewan, Canada, v.v.
Tiến sĩ Rick Barry thuộc Trường Hóa học và Khoa học Sinh học Phân tử UQ cho biết trong một thông cáo, Henneba virus có thể gây ra bệnh tật nghiêm trọng và tử vong cho người và động vật ở các khu vực khác. Theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ, những con chuột chù đã được phát hiện nhiễm Henneba virus dài khoảng 10cm và nặng khoảng 30g. Chúng là loài ăn côn trùng trong cùng họ động vật với chuột chũi và không phải là loài gặm nhấm như chuột nhắt hay chuột cống.
Theo CDC Hoa Kỳ, những người có nguy cơ mắc Henneba virus cao nhất là những du khách tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, chủ yếu là dơi và heo, hoặc là ăn thực phẩm bị nhiễm dịch cơ thể của những động vật đó. Chủng virus này được gọi là Camhill, đặt theo tên của địa điểm gần Auburn, Alabama, nơi 4 con chuột chù đuôi ngắn phương Bắc bị nhiễm bệnh và đã bị bắt vào năm 2021.
Việc phát hiện ra một loại Henneba virus ở Bắc Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng vì nó cho thấy những loại virus này có thể phân bố rộng rãi hơn trên toàn cầu so với suy nghĩ trước đây. Các chuyên gia cảnh báo Henneba virus là một chủng virus nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao ở người nhiễm. Điều này làm dấy lên mối lo ngại trong người dân về việc bùng phát dịch bệnh nguy hiểm khi thế giới từng xuất hiện virus Langia lây từ chuột chù sang người ở Trung Quốc gây ra các triệu chứng như là sốt, đau nhức cơ đến tổn thương gan và thận.
Hơn 10 người đã tử vong vì ngộ độc rượu sau khi uống rượu ở tỉnh Tây Java, Indonesia.
Nạn nhân mới nhất đã tử vong do ngộ độc rượu vào sáng sớm ngày 10 tháng 2 theo giờ địa phương. Có tổng cộng 12 nạn nhân, 9 người đã tử vong. Các phương tiện truyền thông địa phương trước đó đưa tin rằng 12 người đều là dân làng Pademagan trong độ tuổi từ 29 đến 55 đã uống phải rượu có nồng độ cồn cao nguy hiểm. Theo báo cáo, họ đã tự pha đồ uống của mình bằng cách sử dụng 96% ethanol mua từ một cửa hàng trực tuyến.
Đội cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vẫn đang làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm những người sống sót sau trận lở đất xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 2.
Theo đội cứu hộ khẩn cấp tỉnh Vân Nam, tại địa điểm xảy ra lở đất, máy xúc và đội tìm kiếm đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ. Trận lở đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 8 tháng 2 theo giờ địa phương tại ngôi làng miền núi Kim Bình thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Đến ngày 9 tháng 2, chính quyền địa phương xác nhận một người thiệt mạng, 28 người mất tích và 2 người bị thương.
Tỉnh Fukushima, miền Nam Nhật Bản, sáng ngày 10 tháng 2 đã ghi nhận 2 vụ tuyết lở khiến cho các tuyến đường bị phong tỏa và hơn 100 người bị mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Chuchiu Onsen. 2 vụ lở tuyết liên tiếp xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Chuchiu Onsen đã khiến cho giao thông tại đây tê liệt. Khoảng 160 người đang lưu trú hoặc làm việc tại khu nghỉ dưỡng này bị mắc kẹt. Tỉnh Fukushima là một trong nhiều khu vực của Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày kể từ tuần trước. Truyền thông Nhật Bản đưa tin khối không khí lạnh lớn và hình thái áp suất mùa đông khiến tuyết tiếp tục rơi nhiều ở các vùng duyên hải và vùng núi ở ven biển Nhật Bản, làm gia tăng đáng kể lượng tuyết tích tụ vốn đang cản trở sinh hoạt của nhiều người dân trên khắp nước này. Ít nhất 50 người đã tử vong sau khi một chiếc xe buýt gặp nạn ở ngoại ô thành phố Guatemala của Guatemala vào ngày 10 tháng 2.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, chiếc xe buýt đã bị mất lái và va chạm với một số phương tiện khác trước khi lao ra khỏi cầu ở thủ đô Guatemala City của Guatemala. Một vụ tai nạn xe buýt này khiến 51 người chết và nhiều người bị thương.
Giới chức địa phương cho biết có cả trẻ nhỏ trong số các nạn nhân. Hiện thì các cuộc điều tra đang tìm cách làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Một trong số đó là khả năng chở quá số người cho phép khi có tới hơn 70 hành khách trên xe buýt. Cụ thể, khi vụ tai nạn xe buýt xảy ra, chiếc xe này đang chở 75 người. Đến đây thì 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.